đỡ hơn rồi à? À. Chắc là tại vì vô ở chùa đó thích quá sao mà thấy đỡ hơn, chứ ngày hôm qua không đỡ hả? Ngày qua không thấy phòng xẹp chút nào. À, lần đầu tiên thiền.
Dạ.
À, à. Mới đầu nó gặp hơi khó khăn chút.
Con bị cái là con bị buồn ngủ.
Buồn ngủ?
Dạ.
À, mà ở nhà ngủ mấy tiếng?
Không, con ngủ đủ.
Ngủ đủ?
Con...
Ở đây chắc có mất ngủ không?
Dạ không.
Không
con... mất ngủ. Con đi chơi, con hôm qua con không buồn lắm. Mà hôm nay con nghĩ rồi, con nghĩ là con tìm hơi thở sai. Con tự thở, thành ra một hồi cái con mệt.
À...
con thành con mệt rồi con buông thì con passive quá thì con lại buồn ngủ.
À...
thì hôm nay con cứ tích cực tìm hơi thở, như là tìm ở mũi không được thì con tìm ở bụng không được thì con tìm ở ngực.
Ừ.
Thì cho nên nó đỡ.
Ừ.
Dạ.
Suy nhắc như thế này là cái hơi thở đó có thì được, không có cũng được, phải không? Tại vì tới năm đối tượng luôn mà, bố con nghe gì ngoài trơn hả? Construction nó đánh ầm ầm bên kia không nghe hả?
Không, nhưng mà mình cũng phải về hơi thở chứ là sao?
Không, không cần. Đó là cái mà Siêu muốn hỏi đó. Rất nhiều vị nói như vậy đó, mình phải trở về hơi thở, ngoại trừ trường hợp quý vị đã có thói quen đó. Đó là lý do tại sao mà những người mà tập thiền lâu đó, họ có những cái thói quen đó, không tốt. Sư này, sư là phải trở về cái phòng sạc của sư à? Rồi để chú tâm hồi nào không hay? Tại sao chúng ta phải lựa một cái đề mục chính? Không cần thiết đề mục chính. Ví dụ như bây giờ con ngồi thiền mà chân nó đau chạy mà con trở về hơi thở sao được? Khi mà cái chân con đau là cái tâm con nó chạy vô đó à? Con không thể nào vô trong hơi thở được. Con hơi thở là con chỉ biết vậy thôi chứ còn con không thể nào hơi thở được. Vì vậy hãy xem hơi thở như là đối tượng giống như các đối tượng khác. Bởi vì con đi tìm kiếm hơi thở, do đó con sẽ bị cái trường hợp là tâm con nó buồn ngủ là vậy đó. Là bởi khi mà nó kiếm nó được là nằm ở trong đó. Nó enjoy. Hiểu sự nói không? Vì vậy có hơi thở được, không thành vấn đề. Con vô đây ngồi đi, vô đây. Có hơi thở cũng được, mà không có hơi thở mình lấy đối tượng khác. Ha. Bây giờ con tập thử như thế này này, con thấy là ở trên kia đó là gì đây, đồng hồ nó kêu tích tắc rất là nhiều. Ha. Bây giờ đó con ngồi đó, ví dụ con thấy hơi thở nó nằm ở ngực chẳng hạn, sẽ lấy ví dụ. Con đừng có để ý tới hơi thở ở ngực nữa, con đừng có tìm kiếm gì hết. Con ở đồng hồ cho sư. Con cái mai của con nó chạy vô cái tiếng đồng hồ. Con quay trở lại, con check, con sẽ thấy hơi thở nó sẽ rõ cho con. Thì mình càng kiếm nó lại càng không có rõ. Don't care, don't pay attention, cứ để yên này đi là tự nhiên cái này nó rõ. Hồi trước mà sư tập cái phương pháp này đó, sư gặp cái trường hợp ngược lại con. Là cứ ở trong hơi thở, bởi vì sư thích phòng xẹp lắm. Rồi ngồi thiền lại nhảy vô phòng xẹp à. Thì sư nói bây giờ phải nhả nó ra, còn không thôi nữa là nó ở trong một đề mục thôi. Thì sư chỉ sư cách vậy. Bây giờ mình lấy một cái tiếng động nào mà gọi là mình thấy tương đối nó xảy ra rất là đều đặn. Mình để ý đó. Mình quên này đi, quá nhiều, không care. Là tự nhiên khi mà ở đây thì tự nhiên này nó nổi lên cho con. Con làm thử thấy. Nhưng mà it doesn't matter, con có thấy hơi thở hay không hơi thở không thành vấn đề. Con thấy cái năm đối tượng lần mà năm cái object thì con bắt một trong cái là được rồi. Có một sư cô đó qua bên Miếng Địa đó, sư cô không bắt được đối tượng nào trên á, mà cái tâm suy nghĩ rất là nhiều. Thiền sư nói hãy lấy cái tâm suy nghĩ đó, biết nói thật, cái tâm suy nghĩ đó. Khi mà cô ở trong hơi tâm, cô để ý tâm suy nghĩ là tự nhiên tất cả đối tượng khác nó lên nè.
Lỡ mình chạy theo cái suy nghĩ của mình sao?
Thì bây giờ không có đối tượng nào khác thì làm sao đây? Bây giờ nào cũng chạy theo suy nghĩ rồi. Hãy nhận suy nghĩ làm đối tượng. Biết suy nghĩ, nó suy nghĩ, mình biết nó. Nhận suy nghĩ đó, mình biết nó. Cứ biết hoài như vậy thì những cái khác nó sẽ nổi lên nè. Nhưng mà cái attitude của cái người biết mới là quan trọng nè. Nếu mình biết và mình nghĩ rằng đó là khó chịu quá và mình đi tìm kiếm hơi thở về là cái đó là tật á. Còn cái này gì đây, suy nghĩ chỉ là đối tượng thôi. Cái attitude của mình chấp nhận nó như là object thì là yên. Sư đi dạy thiền là sư nghe người ta complain rất nhiều về vấn đề tâm suy nghĩ. Thật ra tâm suy nghĩ không xấu, mà tại vì cái thái độ của mình đối với tâm suy nghĩ làm cho nó works. Con có để ý trong cuộc sống của mình nha, hễ mà con ghét cái gì là con làm cái chuyện đó thành lộn xộn nè. Ví dụ bây giờ con gặp một người mà con không thích, học tới họ nói chuyện con là con kiếm cách con xua đuổi, con làm chuyện này chuyện kia là con khổ ghê lắm. Còn ý tới mình vui vẻ mình nói chuyện mà mình không thích, thích hay không thích là do mình, nó vậy không? Mà mình có cái thái độ của mình là mình rực rãy, mình xua đuổi, càng được trễ càng xu lưỡi cái chuyện đó là càng tới. Bởi vì người ta nói hễ mà gì đây ghét của nào trời trao của đó là vậy đó, có nghe câu đó không? Hễ mình ghét cái gì là trời ông trời cũng cho là tại mình, cái tâm của mình. Bây giờ đó mà sư dặn chung quý tất cả quý vị để ý cho coi, tất cả hành giả để ý coi, hễ người nào mà mình ghét nhiều nhất là mình thấy người đó rất là thường xuyên. Bà cười mình cũng ghét, bà nói mình cũng ghét, bà đi mình cũng ghét, bà đứng mình cũng ghét. Mà thấy tại sao mà không gặp ai mà cứ gặp cái bà này hoài vậy? Thật ra mình cũng gặp như tất cả mọi người nhưng mà tâm mình nó ghét. Vì vậy chúng ta cần học tâm để hiểu cái nature của cái mind của mình. Khi mình hiểu nó rồi nó quậy mình không được. Mình sẽ thấy cái người mình ghét như tất cả mọi người nhưng mà bởi vì cái tâm của mình nó không ưa, do đó nó cảm thấy sao mà gặp cái người này hoài, mà thật ra không phải. Hiểu chưa nói không? Bây giờ trở lại cái chuyện phòng xẹp của con kiếm được phòng xẹp được, không phòng xẹp không sao hết trơn á, con lấy được đối tượng khác cho suy. Ví dụ là con thấy bây giờ con ngồi đó, con thấy hai tay đụng vào nhau không? Rồi con thấy cái mông của con nó đụng với sàn nhà không? Con thấy cái chân của con nó đụng lên trên cái cushion không? Cái đó đối tượng đó gì nữa? Chứ tìm đi kiếm chi? Luôn luôn nó available cho mình mà mình cứ đi tìm đi kiếm không? Khi mình đi tìm đi kiếm mà kiếm ra được rồi là mình bá mình níu đó. Tu và attachment không à? Được ha.
Yeah.
À, thử qua cái mà xin hồi nãy nói nãy đó.
Yeah.
À, bây giờ mình thấy mình ở trong này nó tiếng động nhiều lắm. Hãy lấy tiếng động đi, tiếng đồng hồ này, rất là thường trực này, tiếng construction này, có âm suốt ngày này. Đâu để mình yên được. Lấy cái đó làm đối tượng thì tự nhiên tất cả những cái khác nó sẽ tới. Ừ.
Yeah.
Được ha. Ừ. À, vì nào còn muốn hỏi gì nữa?
Dạ, mất Phật. Bà sư, con thiền tập theo sư hướng dẫn năm đối tượng rất là tốt.
Tốt hả?
Dạ, rất là tốt.
Tốt ở cái mặt nào nói cho nghe thử.
Dạ.
Bạn sư đi sức khỏe
người
ta
nha. Con theo dõi, con nhận biết được năm cái đối tượng đó hết.
Cùng một lúc?
Dạ. Có khi cùng, có khi dài ba đối tượng.
Lấy cho sư một ví dụ, cô quan sát như thế nào mà cô thấy mấy đối tượng cùng lúc?
Con thấy hơi thở của con, rồi. Con để dưới bụng phòng nhà xẹp. Nhà con cũng nghe tiếng động. Và sau cùng lúc đó, con cũng có cầu nguyện nữa là con có nên như vậy không hay là không
đủ. Cô mới nói có hai cái nhảy của cầu nguyện.
Dạ.
Phòng xẹp tiếng động,
con
thêm nữa cái gì nữa?
Năm, dạ,
gì nữa?
Năm đối tượng thì con lúc đầu thì con để cái thân con cho nó thoải mái.
Rồi
con
không nãy năm nữa chừng cái mấy cái hơi thở tiếng động rồi gì nữa?
Dạ, hơi thở rồi con lại xúc chạm.
Rồi.
Dạ, xúc chạm thì con cũng thấy bà. Được. Dạ, con thấy được. Cảm giác giống như là
không, bây giờ sư hỏi cái câu trả lời cho sư một cách cụ thể nè.
Dạ.
Bây giờ để sư nói cái của sư.
Dạ.
Thì cô phải nói lại cho sư nghe thì là cô như thế nào. Ví dụ chẳng hạn sư ngồi.
Dạ. Thấy không?
Tự nhiên hễ mà sư nhắm mắt một cái là tự nhiên nó vô trong phòng xẹp.
Dạ.
Ở bụng nè.
Dạ.
Của sư á ha.
Dạ.
Khi mà nó ở trong bụng rồi á là bắt buộc à cái miệng của sư nó ngậm á với cái tay của sư đụng nhau nó phải tới à. Và dĩ nhiên là tiếng động bên ngoài sẽ nghe cùng một lúc luôn.
Yeah.
À, rất là cụ thể phải không? Sư ngồi, sư nhắm mắt, sư ở trong phòng xẹp, bắt chước ở trong phòng xẹp thôi. Bởi vì sư có thói quen mà sư nói có thói quen rồi. Nhưng mà khi mà sư ở trong phòng xẹp, cái attitude của sư ở trong phòng xẹp mà hỏi qua thì có biết cái gì nữa không? Là tự nhiên sư thấy cái miệng đụng, cái tay đụng, cái phòng xẹp, cái tiếng động. Lâu lâu cái chân đó, mới ngồi cái chân không đau, một lát cái chân nó đau theo.
Yeah.
Đấy.
Yeah. A Di Đà Phật, con thì cũng vô thì con cũng thư giãn thân con.
Rồi.
Dạ, rồi con bắt đầu con hơi thở con biết. Hơi thở con biết rồi.
Tiếng động nghe.
Tiếng động con nghe.
Rồi
con ngồi một chút thì con có biết là con bị nhức. Rồi con biết nó. Rồi,
nhưng mà sư nói là tất cả mấy cái đó mình phải biết cùng một lúc mới được. Hey.
Yeah.
Không cần phải biết nhiều.
Yeah.
Không cần phải biết nhiều. Cái vấn đề để yêu cầu quý vị để cái tâm để mà quan sát nhiều đối tượng, để đừng chú tâm.
Yeah.
Có vậy thôi.
Yeah.
1, 2, 3, 4 không thành vấn đề. bao nhiêu cũng được hết trơn á, miễn là cái tâm của mình nó hướng ra ngoài, nó mở ra và nó ở đó để nó quan sát, cho nó không có chạy vô trong một cái đặc biệt nào hết. Ví dụ hồi nãy cháu nó nói là nó ở trong hơi thở chẳng hạn, đi tìm đi kiếm như vậy mà khi mà kiếm ra là tâm của mình đã hướng vào đó. Cái mục đích của sư là nhắc cái gì làm như vậy để quý vị giống quý vị đứng trên supervisor, bằng này anh chạy anh chạy anh chạy chỗ này, chỗ này thì mình biết để rồi mình hiểu à, cái tâm nó đang trên ngọt này.
Dạ, anh ấy là Phật mà con đó, mà sau gần đây đó con cầu nguyện ấy,
cầu nguyện
chú nhiều, rồi con hồi á
nó... mà sư cô bình thường sư cô có cầu nguyện không?
Dạ thưa có.
Sư cô cầu nguyện cái chuyện chi nó sẽ nghe thử.
Dạ hôm con tới đây là con ra bảo tháp, con đi lại cho như tới đồng tâm
rồi.
Thì con nhớ lại như ở Ấn Độ một là một con rất là thích, ngày nào con cũng đi về đó, đi xuống đó con thiền hành ba bốn lần và con lại chồng bảo tháp,
con
có nên như vậy
à, mình làm mà với điều kiện là cái tâm mình có cái sự hay biết.
Dạ.
Cô đi xuống đó cô có sự hay biết.
Dạ.
Rồi bây giờ mình phải đặt câu hỏi tại sao mình xuống mình lại với cái này.
Dạ.
Why were you doing that? Tại sao mình không đi trên này mình chạy xuống dưới?
Dạ.
À.
Dạ con nhớ từ ở bên Ấn Độ.
À, thấy không? Đó, cái đó là quy trình đó, quy dính
dạ.
À.
Nha.
Cái này nó dính à.
Có nên vậy.
À, đi đâu cũng được cái trong đừng dính.
Dạ.
Có một sư cô ở bên Florida, sư cô phải sư này. Mấy đứa cháu của con lâu lâu nó về, con thấy nó con thương quá. À. Thì nói mình thương nó quy trình dính mắt với nó. Bộ con cháu cũng cho nó thương sao? Thì nó mình muốn thương ai mình thương chứ. Đức Phật cũng thương chúng sanh vậy, nhưng mà phương cái tâm không dính mắt. Làm sao bây giờ mình phân biệt rằng thương có dính mắt, thương không dính mắt. Khi mình thương dính mắt người ta đó, người ta có mặt đó, mình rất là thích. Người ta đi mình nhớ, mình khắc khỏi, rồi mình mong đợi, nghe điện thoại nó tới nó sẽ thăm mình là ô cứ chờ đợi hoài như vậy đó. Rồi nó về mình buồn, mấy cái đó là đang thấy tâm dính mắt. Mà sư cô phải nhớ này, ở cái tuổi của mình đó, cái tuổi mà trên 50, 60 rồi đó, làm cái chi mà cảm xúc nó lên đó, cái này nó gắn vào trong tâm mình ghê lắm. Bởi vì cái người lớn tuổi là cái tâm nó hay cô đơn. Con cháu được giả nhà cửa bây giờ không còn nữa, sống cuộc đời gần như yên tĩnh á, thì tất cả những cái chi mà làm cho mình tâm mình khuấy động nhớ ghê lắm, mà nó nhớ cái này mình đang theo này. Mẹ sư đó ở Việt Nam đó, là bà lúc mà khi mà bà trước khi mà bà đi tour là bà không biết là cái chuyện gì trong gia đình đó, bà xảy ra giữa bà với mấy ông chú đồ của sư đó. Sư đi về thăm á là bà cứ nói chuyện hoài, bà nói thằng này thằng kia thằng đó, là bà chọc bà tức rồi đó. Sư nói hoài khuyên hoài không được, cho tới một lúc sư nhắc bà một câu thôi, mà may là bà tỉnh, là bà nhớ. Sư nói má nè, khi má chết má muốn nhớ Phật là má muốn nhớ tới ông chú. Bà nói tôi nhớ cái thằng đó làm chi, ở thì má nhớ mà sao má nhắc hoài, má nhắc má cần nhắc là má cần nhớ. Vì vậy mình cái người mà lớn tuổi á, trong bất cứ là cái người tu hay không tu, cái chuyện chi để yên á, không sao hết trơn á, chuyện thế gian con cháu rồi. Bây giờ là ở cái tuổi mình là tuổi lớn tuổi rồi, mình càng dính vô đó mình sẽ khổ đấy, mình sẽ nhớ đó, mình nhớ mà mình giải quyết không được. Mình ở ngoài đời mình còn đi thăm nó, bây giờ mình tu hành mà ở trong chùa làm sao đi thăm nó đây, thương nó đây. Thế rồi cái cảnh nó cũng vậy nữa đó. Đó là lý do tại sao mà sư không thích đi Ấn Độ là vậy đó, tại vì về tôi về xứ Phật, tôi về xứ có cha tôi mẹ tôi rồi nhớ rồi đi hoài nó về dính mắt. Đi tới thăm mà cảnh động tâm của Phật là tích chuẩn tốt. Mà cái này lời của Hòa Thượng Sư U Minh, tức là sư phụ của ông sư phụ của sư dạy. Nhưng mà đi tới để làm gì? Người ta khuyên mình nói là tới động tâm. Đó. Bốn cái cảnh là động tâm. Động tâm là nghĩa là sao? Là tới đó cái tâm mình động để mình tu. Mình thấy cái cảnh Phật này, ở trong cái xứ nghèo nàn như vậy, ngài tu để mình giải thoát này. Bất chấp cái gương đó mà tôi thấy đa phần họ tới là tâm động không, tâm động tùm lum tà la đó. Thành ra quý vị muốn làm gì làm, sư không có cấm, cái gì cũng được làm được hết trơn, mà coi chừng cái tâm của mình. Vì anh tâm này là anh đã chú phiền não à, mình làm cái chuyện ngoài mặt là tốt vậy đó, mà trong tâm phiền não là cái chuyện đó là chuyện tốt. Mình có thể lạy Phật, mình có thể đi chùa, mình có thể thắp nhang, mình có thể tụng kinh rồi vậy đó, mà làm cái đó để làm gì? Đôi khi mình tụng kinh để chúng ta biết mình tụng giỏi, mình tụng hay rồi vậy đó, mình sướng, mình hòa, mình la, mình hét, mình làm vậy để người ta biết mình tụng hay chẳng hạn, người ta quan hệ nào. Vì vậy học để mình nhắc nhở quý vị những cái chuyện như thế này đó, nó xảy ra hàng ngày một mình không có để ý. Thì trước giờ mình cứ nghĩ rằng nó tốt, nó hay, mà thật ra cái tâm của mình nó khác à. Sư nói vậy không biết sư cô giải thích cho sư cô có hiểu không?
Dạ. Yeah.
Yeah. Thành ra mình phải cẩn thận. Yeah. Yeah. Vì vậy đừng có lại hỏi sư. Hỏi sư con làm có được không? Hỏi cái tâm của mình có thể. Thấy không? Yeah. Nếu mà nó chấn động, nó thích quá, mà nó hoan hỷ quá là cái chuyện đó mình nên tránh. Yeah. Mời anh vô đây ngồi đi, vô đây để luôn ngồi đó cho. Vô đây, à, bị nào vậy nào cũng được.
Thanh
đi.
Đây
đi. Vô đây ngồi. Tại vì anh đó là anh bỏ cái cục cũng được. Đây đây ngồi. Sáng hôm nay sư nói về vấn đề tu tập trong sinh hoạt hàng ngày. Anh chị em nhớ tập. Đấy. Ví dụ chẳng hạn những cái chuyện mà mình làm thường, ví dụ mình đi nhà vệ sinh này, đó, đi làm mỗi ngày mà. Đó. Rồi mình ăn uống nè, mình nói chuyện nè, rồi mình đọc sách rồi, mấy cái đó thì là hơi khó đó nè. Nhưng mà những cái mà thường thường được, mình lạy Phật nè. Nhớ mỗi lần mình làm như vậy là nó khắc ghi trong tâm của mình. Mình nhớ, mình sẽ nhớ cái này khi mình chết nè. Vì vậy thầy của sư thường nói rằng là khi mà sắp sửa chết đừng nhớ ai hết. Tại sao đừng nhớ ai là tại vì nhớ người ta cũng đem lợi lại cho mình. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như khi mình sắp sửa chết mình nhớ tới cái chùa chẳng hạn. Người tu là nhớ tới chùa, người thế gian cư sĩ thì nhớ tới nhà, tới cửa. Mình nhớ cái đó mình đâu có đem đi được. Và khi mình chết mà mình nhớ tới cái đó, mình làm ngã quỷ á, gọi là vong nhân nó về, mình đi lòng vòng trong nhà mình. Tại vì cái mình trở lại đây là tại vì cái tâm dính mắc của mình, chứ không phải có gì hết trơn. Thành ra xin nhớ có một cái chuyện của cái một cái bà đó, là bà làm ở trong bà là theo phái thông thiên học. Bà mua một cái nhà mà bà thấy ở dưới basement của bà đó. Bà là mấy cái người ở bên theo trường học họ thấy ma rồi được á. Bà mới nói rằng là bà nhận ra là có một cái vong linh nó đi theo bà. Trong khi bà ngồi bà đọc sách dưới basement, bà biết rồi, nó đi sau lưng á. Mình là mình bo mình chạy đâu phải không? Bà đó bà ngồi đó. Bà ngồi để bà coi, bà face cái người này là như thế nào đó. Đó. Thì cái cuối cùng á, bà nói trong tâm rằng á, bà nói rằng nhà này là nhà của bà. Và bà muốn nói chuyện với cái người đó. Bà nói tôi có khả năng tôi còn biết những cây với ông cứ xuất hiện đi tôi nói chuyện. Cái cuối cùng là cái ông đó, một cái người mà nằm ở dưới basement, là một cái ông già tới. Ông gặp bà rồi nói, dĩ nhiên là họ gặp như thế nào xuống được rõ, mà trong cái bài báo nó cũng nói vậy đó. Thì anh ông nói là ông nói cho bà biết là ông tên là gì và ông là chủ cái căn nhà này. Vì tại vì sao mà bà lại đó, bà dành những nhà của ông đó. Rồi cái bà mới nói là ông spell cái tên cho tôi nghe thì coi thì sao. Rồi ông đọc tên đàng hoàng tính thế, lấy cái tên đó đó lên trên County, trên Syria, kiếm ở trong khổ đăng bộ qua thứ nhà này có người nào với tên này không, thì có, đúng như vậy. Mà thời kỳ gần sau thời đệ nhị thế chiến, tức khoảng chừng 50 năm mươi mấy, mà cái bài báo bà viết là khoảng chừng năm 70 mấy thì đã 20 mấy năm trôi qua rồi. Cái bà về trở lại, bà gặp cái vong linh đó, bà nói rằng là cái nhà này đúng rồi đó, đầu trước là con của con ông nói đúng. Nhà này là con nhà của tôi, trong nhà của con tôi, trong nhà của tôi, mà cái nhà này đó đã bán qua tới phiên tôi là đã 7-8 chủ rồi. Ông nói không, nhà của con tôi mà đâu phải là nhà, đâu có bán ai bán đâu. Mà trong số bộ bạn nói, trong số bộ rõ ràng là đã bán rồi, đã truyền tay qua rồi. Nhưng mà vì ông này cái tâm dính mắc quá, do đó ông cứ nghĩ rằng là cái nhà là con của ông. Và ông có đau khổ từ cái thời kỳ mà lúc mà ông chết từ năm 1950 mấy mà cho tới bây giờ. Rồi cuối cùng cái bà đó, bà biết điều với ông, bà nói thôi bây giờ đó, ông ở đây hoài không có được đâu, nhà là nhà của tôi. Tôi thì tôi không sợ, nhưng mà chồng con tôi rồi mấy người đó họ cũng muốn là có một người mà khuất mặt khuất mày mà ở trong nhà này. Vậy thì ông nên đi đi, rồi cuối cùng phải đi kiếm một cái chỗ cho ông tới đó. Thì quý vị nghe cái câu chuyện, quý vị thấy một cái nhà mà không phải là của mình mà của con mình, mà đã 20 mấy năm rồi mà mình cứ ở đó mà mình buồn. Cứ mỗi lần mà có một người dọn tới là ông bực bội sân hận. Nhưng mà ông không biết làm sao mà ông nói. Thì ai ai làm cho ông đau khổ là tâm dính mắc con làm cho ông đau khổ thôi. Vậy thôi, nhớ đừng nhớ ai hết trơn. Đừng nhớ trong tâm là gì hết trơn. Cô nhớ tới cái đề mục của cô là yên. Thế? Nó vừa dễ mà vừa yên nữa. Yên.
Chứ thư sư vừa nói thì nếu mà mình bệnh nặng hấp hối thì mình nhớ gì cho chính xác?
Dạ, nhớ đề mục của mình.
Dạ. Sư nói nhớ Phật hay lại Phật?
Không, sư đừng nói, đừng. Cô có tụng Phật, tôi có tụng.
A-ra-hang được không sư, hay là sao sư?
Cô có niệm Phật không? Sư hỏi.
Có A-ra-hang
không hay là... vậy, thì cô đừng thiền. Nếu mà cô thiền thì cô tản cái tâm cô ra rồi cô nhớ Phật giùm sư.
Không phải đâu, lúc mà lâm chung á.
Lâm chung là bây giờ nè. Bây giờ có làm cái gì là có thói quen lúc đó à?
À, với lúc lâm chung mình cũng có thể theo dõi hơi thở vậy.
Chứ chứ sao?
Cũng là một cái việc rất là tốt.
Dạ. Nếu mà mình muốn muốn theo dõi mà muốn mình niệm Phật á, mình niệm bây giờ đi. Cô thấy không được, có nhiều người đó tự nhiên không cái có chuyện gì cái thấy Chúa ngay như là Phật làm vậy, họ hết hồn á. Tại vì sao? Bởi vì khi mà mình niệm Phật nhiều hay là mình tập nhiều, nó vô trong cái tiềm thức của mình. Cái tâm mình nó có hai tầng, tầng này tầng tri thức này, đây mình tiếp xúc mình hay biết này, tầng khác là tiềm thức, tất cả những cái gì mà hỉ nộ ai ố, những cái đau khổ nằm ở trong này, bên ngoài mình không thấy đâu. Cô có thể làm gặp một người họ rất là cười vui vẻ nhưng họ đau khổ vậy lắm. Chuyện gia đình của họ hoặc giả là họ gặp con của họ chết rồi vậy, mà họ gặp mình chẳng lẽ họ buồn à? Thấy không? Đó, những cái tiềm thức này nằm trong đó. Sự tu tập làm sao để trí tuệ nó soi sáng, đem mấy cái này ra. Đó là lý do tại sao mà khi mình tập thiền á, mình cứ ưa nhớ tới chuyện quá khứ là vậy đó. Và khi tâm nó yên nó quay trở lại, nó nhớ mấy chuyện này. Vì vậy, bạn muốn cái gì? Bạn muốn hành thiền hay bạn muốn niệm Phật, bạn muốn cái gì thì hãy để cho cái tâm của mình nó mạnh và đi vô trong tiềm thức. Thì khi mình đứng đi đứng nằm ngồi cái gì mình cũng sẽ nhớ.
Mình chọn cả hai là không
sao? Chọn cả hai thì nó yếu thôi.
Yeah.
Thấy không?
Lúc thiền thì mình thiền nhưng mà lúc ngủ ấy
thì đúng rồi, thì cô làm như vậy thì cái tâm thức cô nó nhớ cả hai cái thì nó ít chính xác hơn mà nhớ một cái. Yeah.
Một cái chính xác hơn
sao? À, chính xác đâu rồi. Thấy không? Cô bắt một làm cái chuyện mà một người ta phải chú ý mà làm tới hai chuyện một lượt á, thì làm sao mà chính xác bằng một làm một chuyện thôi. Để thế tâm làm một chuyện thôi. Yeah. Vì muốn làm gì cũng được.
Cái nào dễ đối với mình làm.
Hả? Dễ mà mình làm mình thấy thoải mái, mình thích, mình làm. Yeah. Nhưng mà đó, phải cẩn thận một điều á, niệm Phật á, là nó không phải là như chánh niệm. Bởi vì khi mà cô chánh niệm á, tâm cô suy nghĩ, cô biết tâm cô suy nghĩ. Ví dụ cô ở trong hơi thở này, đó, mình tập mỗi ngày này, mình tập hơi thở, nếu mà tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ thì trở lại hơi thở. Còn cô đang ngồi thiền, cô niệm Phật A Di Đà Phật là A-ra-hăng, rồi bây giờ cái tâm suy nghĩ nó tới rồi cô làm sao? Cô chỉ làm thế mỗi cách là cô đè nó, cô đẩy nó đi à? Mà cô càng làm lên nó càng tới nữa.
Thấy mình cái ý mình vô cái A-ra-hăng thì mình không có suy nghĩ khác sư.
Nếu vậy thì được.
Không có bị phóng tâm.
Không bị phóng tâm, vậy tốt. Vậy thì cô tập cái đó đi, cô đừng tập thiền.
Không, mình muốn mặc thiền luôn cái mình sao sư cút chót mình đâu biết
cô đừng hỏi sư, cô hỏi cô chứ cô làm hai ba thứ được rồi sư không biết à,
lỡ xui cái mình
à, lỡ xui á
mình quên thế lỡ
xui tu anh mà xui xui xẻ cái gì
lúc đó mình quên mình muốn tâm rút lên làm
vậy. Bây giờ tập bây giờ đó, cô muốn cái thứ gì cô tập một cái thôi là chính xác hơn. Cô đảo lộn, cô lộn hai ba thứ rồi nó làm tùm lum rỗng à. Mà cô là cái người là suy nghĩ rất nhiều, nhớ rất nhiều là cô nhớ coi chừng á, những cái chuyện mà đau khổ nó ưa đảo trở lại lắm. Niệm Phật làm được, phải duy trì chánh niệm thôi. Nó tới mình xem nó là đối tượng mà. Nó nghĩ chuyện đau khổ buồn bã rồi trong quá khứ, nó biết nó là đối tượng, giữ thái độ cho chân chánh là phải được. Thì cái này là tập ghê lắm cho nên phải giỡn chơi.
Con chánh niệm mà con phóng tâm nó mạnh hơn cái chánh niệm đó.
Thì đúng rồi, thì là bởi vì cô có đâu làm chuyện luôn đâu, cô đã làm rồi cô còn niệm Phật có trong đó nữa, nó còn nói chuyện may rủi rồi nó lỡ quên rồi.
Dạ,
yeah.
Nếu mình không
lựa cái nào mà thích cho cô, lựa cái nào mà cô cảm thấy cô thích, cô đừng có làm mà bởi vì người ta làm thì mình làm theo. Vì vậy đó, do đó sư cứ dặn Phật tử hoài, sư nói quý vị tập thiền, quý vị nhớ lựa cái nào mà hợp với quý vị. Cái con đường của mình, đường tâm linh của mình mà ai mà làm gì được. Sư hỏi cô bây giờ cô buồn, cô khổ rồi, con cô nó chia cô có được không? Không ai chia được. Chồng mình có thương mình tới ngang đó cũng thôi, bà muốn làm gì chuyện bà. Có cái người mà sư gặp ở bên Florida, cô đó là 78 tuổi á. Ông chồng chết rồi, cô có buồn, cô có khổ hoài mà biết bao người xuống lại khuyên. Rồi cô gặp sư, cô nói thầy giúp con như thế nào? Sư nói sư giúp cô không được. Chính cô phải giúp cô mà thôi. Bị buồn là tâm cô buồn làm sao sẽ sửa đây? Sửa là sửa cái sao đây? Quý vị vui, quý vị buồn là trong tâm quý vị à? Sư làm không được. Quý vị nghe người ta nói rồi tâm quý vị mà nó thấy hợp lý thì nó theo. Là quý vị theo chứ còn không phải là người ta làm đâu. Ngoài trừ trường hợp những cái vị mà cái bằng là có sự tin tưởng. Ví dụ chẳng hạn như có nhiều người, người ta rất là tin thầy của sư Ngài Hòa Thượng Kim Triệu chẳng hạn. Người ta có đức tin nơi Ngài đó. Do đó khi mà tới Ngài nói cái gì họ nghe cái đó thì tự nhiên thành thói quen à. Mà lúc mình đừng có tập cái kiểu đó, mình phải tự mình đi mới được. Còn mà mình cứ phải nhờ vả người này người kia để mà khuyên lên mà dạy bảo mình đó, mình không nên. Mình học với thầy mình chứ, mình bắt chước thầy mình học, mình tập rồi ra mình phải đi con đường của mình. Vậy đó. Chính Đức Phật cũng khuyên mình vậy mà. Thấy không? Còn mình nói ôi có chuyện gì cũng lại kiếm sư để hỏi thăm coi thử làm sao. Sư giảng ở dưới nhớ ở dưới Mỹ Từ sư cũng nói như vậy đó. Rồi ông kêu ông nói dạ thôi mà nếu mà con cần chết mà con bắt phun mà con kêu sư được con cũng mừng à. Trời đất ơi. Nói như vậy tức là anh nói như vậy tức là anh suppose là trước khi anh chết là sư mới chết sau anh à. Có vậy không? Đặng anh kêu sư mới gặp sư chứ. Đời nó bất thường. Ba bữa nữa sư không tu nữa sư hoàn tục được kêu cái gì? Ai biết được. Có vậy không? Ông thầy của sư hỏi ông tu vậy là ông làm thiền sư rồi ông nghĩ là ông tu suốt đời. Ông nói dạ không, tôi không dám nói đâu. Tôi không bao giờ nghĩ là tôi suốt đời, bởi vì tôi muốn tu hay không là tâm tôi nè. Mà tâm thì nó đổ hoài vậy. Thương nó ghét, bị tâm phiền não mà. Vì vậy khi mà mình học tâm rồi là mình sợ lắm, mình không nói gì trơn. Bởi vì mình thích đó mà nó ghét đó. Mình bởi vậy do đó quý vị cố gắng tu tập để quý vị hiểu được cái tâm quý vị. Mình hiểu tâm mình là mình sẽ cái cuộc sống của mình nó sẽ có rất có ý nghĩa. Là vì sao? Nó suốt mình làm bậy mình không làm. Làm những cái chuyện mà tai hại mình không làm. Có những cái chuyện mình thấy không tốt chút nào mình vẫn làm như thường. Bởi hoặc giả là mình bị người khác ảnh hưởng, hoặc giả là mình không xung quanh mình không có ai được cái nào mình làm.
Thôi thật sự ngày hôm qua đó thì cái tâm của con rất là phóng rất nhiều, nhưng mà hôm qua thì sư nói là mở cái tâm ra để mà mình bắt những cái đề mục khác như là âm thanh rồi xúc chạm gì đó. Thì hôm nay con cũng làm theo lời của sư thì thấy là tâm nó không có phóng nữa. Là có một cái lúc thì nó trở về với cái phòng xẹp, rồi nó cũng có nghe tiếng động búa đập bên kia. Rồi nó cũng vòng vòng, nói chung là nó ở gần mình.
Cho không đi lang thang nữa.
Dạ, nó không đi lang thang nữa. Thì tới lúc nào cũng có một lúc nữa thì nó lại không có suy nghĩ gì luôn sư. Nghĩa là nó nhẹ tên, nó trống rỗng rồi. Nhưng mà liền lúc đó thì làm như có một cái người bạn, nó là một cái người bạn con vậy đó. Đến gần nó nói bây giờ nó mệt quá rồi. Nó không có đi đâu nữa, nó không có còn nghe tiếng động hay là thấy xúc chạm nữa.
Nó xào với thầy đó.
Rồi tin bắt đầu là nó bắt đầu nó phê á. Rồi bắt đầu con ấy buồn ngủ á.
Chẳng thà mà thầy nói với sư là thầy suy nghĩ tùm lum tà la mà sư còn mừng, mà thầy mà bắt đầu giống là bạn bè mà bây giờ nó không làm gì nữa là coi chừng đó, nó là bà xạo mình á. Chính là cái tâm của mình nó nói chứ không có bạn nào hết trơn á. Bản chất của tâm là nó suy nghĩ, đó là cái nature của nó, nhớ như vậy.
Nhưng mà bây giờ nó không còn phóng nữa thì
nó sao? Không còn phóng, nó không còn phóng tâm, mình đừng có để cho nó phóng tâm, mà mình không phóng tâm thì mình tránh niệm. Ha? Phóng tâm không tốt, mà buồn ngủ cũng tốt, êm quá cũng tốt. Hai cái thái cực có cái nào tốt cái trơn á, nó phóng tâm mình duy trì tánh niệm. Sư không nhắc, sư không nói với quý vị đừng để cho tâm quý vị phóng, không, sư không nói vậy. Nó phóng mình duy trì tánh niệm. Quý vị thường nghe cái câu sư nói không, nó làm việc của nó, rồi nó phóng tâm, nó đi suy nghĩ, nó planning, nó kế hoạch, nó làm chuyện này chuyện kia rồi vậy, nó tính toán, đó là chuyện của nó. Mình duy trì tánh niệm và mình nhắc mình, ô cái chuyện này, cái thằng này nó quen làm vậy đó, chuyện của nó. Bổn phận của mình là duy trì trách nhiệm thôi. Mình không có trách nhiệm về cái sự mà suy nghĩ của nó. Cho dù đó, các vị thầy của sư thường nói rằng, ngay cả khi mà sư là một nhà sư, là một sư cô, mà sư nghĩ tới cái chuyện ái ân, thương người này, người kia, đó, that's okay, để yên cho nó. Tại vì sao? Mình tu mà nó không tu. Cả cái đầu thì dễ, mặc cái y thì dễ, nhưng mà cả cái tâm mới khó nè. Không phải là mặc vậy đâu mà tu đâu. Đừng tin. Chứ thầy tôi nói vậy, biết thầy thông cảm không? Đôi khi mình là người tu mà mình suy nghĩ những cái chuyện mà mình nghĩ, tại sao mình tu mà mình nghĩ những cái chuyện như vậy? Đó là lý do tại sao mà mình thấy nhiều bậc xuất gia người ta bỏ y áo người ta đi ra là vậy. Là tại vì sao? Họ xử lý cái tâm họ không được. Hoặc giả họ tiếp tục họ sống trong cuộc đời y áo này nhưng mà nó vô nghĩa. Các thầy là cũng người xuất gia thì thầy hiểu, thầy quen biết khanh em minh đệ thầy hiểu. Vì vậy mình tu tâm mình không tu chưa chắc đâu, khoan nói cái đã, cái hình thức này cũng không có gì hết trơn á. Bây giờ này, sư mặc y, sư cạo đầu, sư uống xuống bonsa thì tầm 73 được. Nó xúc bọt thưa. Nhưng mà sư ở chùa sư tu hay không là cái chuyện khác à. Bây giờ quý vị thấy internet này, telephone này, đủ thứ chuyện. Đến cái đó tha hồ, hồi giờ này, hồi giờ kia thoải mái lắm. Mà tưởng đóng trong phòng, tưởng hành thiền mà đâu phải. Xem mạng không à. Nó có một cái câu chuyện xảy ra bên một cái tiểu bang ở miền Đông đó, sư. Cái nhà, cái chùa cháy đó. Người ta khám phá rằng trời ơi, cái trong phòng của sư nó toàn kiếm sách hay không à. Chuyện xảy ra, chuyện bình thường. Sư nghe sư không, sư nghe sư mà không một chút gì mà gọi là surprise hết trơn. Là bị sư nghĩ rằng khi mình tu mà tâm mình không tu, thì nó như vậy thôi. Nó chỉ có cái hình thức ở bên ngoài vậy thôi. Vì vậy cái chuyện quan trọng là mình làm thế nào mà để mình huấn luyện cái tâm của mình này. Sư nhớ có một cái câu chuyện xảy ra bên Việt Nam á, người ta đem tới người ta hỏi thiền sư, chuyện này lâu lắm rồi tôi nhớ. Ta hỏi thiền sư á, có một cái trường hợp nào mà gọi là có những cái tâm ma tâm quỷ mà lại nó ám mình không? Mình là người tu này, có những cái tâm ma quỷ nó lại nó ám mình không? Thì cô Minh nói sở dĩ cô hỏi như câu như vậy là tại vì bên Việt Nam á, cô đã gặp một cái câu chuyện của một vị thầy được tất cả mọi người sùng kính ghê lắm. Thầy đã vừa trẻ mà giỏi pháp rồi nữa, thầy tất cả mọi người ai cũng thương hết trơn. Thì có một người Phật tử, một cái bà lớn tuổi ở gần nhà, ở gần chùa của thầy ấy. Thì vì là thầy là người giỏi và là người tân tu vậy, thành ra bà này support, đem tới cúng tiền bạc rồi thứ thứ cho giúp đỡ thầy. Mà thường thường bà đi qua mà đem hương vàng mà gì đấy, nhang đèn hay là đồ đạc rồi tứ sự mà cúng dường cho thầy là luôn luôn là có một đứa nhỏ gái cháu ngoại của bà đi theo. Rồi bữa đó là bà thay vì bà đi qua bà làm chuyện đó, bà kêu cháu ngoại qua, ông già ôm con ta, nhỏ đó tám 90 tuổi. Thì khi mà nó ôm nó ra thì nó vùng vẫy thì ông chụp giống kéo giật đứt áo chạy về khóc bà ngoại, trời ơi thầy nó làm vậy, bà đánh nó sao mày nói tầm bậy vậy, ông thầy này tao kính trọng mà thằng người của tôi mà sao mà con mà nói tầm bậy bà vậy, mày sao mà có gặp thầy. Thì cái cô này cô kể lại là khi mà đi qua gặp thầy thì thầy từ trong chùa chạy ra nói rằng là nhỏ này không phải nó nói bậy đâu, nó nói thiệt đấy. Nhưng mà tôi, bà làm ơn, bà thương tôi, bà thông cảm tôi, lúc đó là ma quỷ nó ám tôi, thành ra tôi mới làm tầm bậy. Đó, do đó cái câu hỏi là có con ma, con quỷ nào nó ám mình vào lúc đó không khi mình tu? Tại vì vào một lúc nào đó cái tâm mình yếu, những cái ma quỷ nó ám mình, bắt mình sai mình làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, thì thiền sư trả lời đấy, không có con ma nào hết trơn. Mà nếu mà có con ma thì con ma nó ở trong tâm mình chứ không phải ở ngoài đâu. Trong những cái trường hợp mà quý vị thấy như thế này này, là khi mà gặp cái đứa nhỏ đó là ông thầy cũng đã để ý rồi. Cứ mỗi lần gặp để ý. Đấy. Tới một lúc nào đó khi mà cái cơ hội nó tới, cái opportunity nó tới, là bà cụ cũng có, nó ở mình thì lại nhảy ra. Thì quý vị thấy là cái sự, ông thì sư nói cho quý vị thấy cái tâm của mình không thấy. Cứ một lần nó suy nghĩ, tâm ái nó lên, tâm yêu đương, tâm thích. Nó càng lúc nó càng grow up. Rồi tới một lúc mà pressure nó đủ rồi thì nó bung ra thôi chứ có gì đâu ra. Đơn giản. Thì mình phải nói, ồ tâm ma, tâm quỷ để mình bào chữa mình. Mà thật ra ma quỷ là trong tâm của mình. Vì vậy tu là không phải là ta phải sửa thôi, cái sửa này. Không sửa được. Vì vậy trở lại cái câu chuyện của thầy, như vậy tốt, thầy phải nhớ. Để sư nói là khi mà tâm nó yên, thầy phải quan sát thêm nữa. Thầy đừng có để cho yên thầy nó ngủ. Bây giờ nó không suy nghĩ, phải vậy không? Tốt, rồi bây giờ chánh niệm, chấn động, nghe bao nhiêu tiếng, xúc chạm, thấy không? Tay xúc chạm, mông xúc chạm, chân xúc chạm, môi xúc chạm, mắt xúc chạm. Thầy hướng dẫn nó đi như vậy là cái tâm nó năng động, nó active trở lại thì nó không thể ngủ. Cũng giống như cháu này, nó buồn ngủ là vậy đó. Bây giờ tập cho quen, mở mắt ra, coi thử mình có nghe cái gì không, mình nghe bao nhiêu tiếng động, xúc chạm mình có thấy không? Cảm giác trong người như thế nào, hơi thở mình có nhận ra được không, mình keep asking nó, hỏi nó thì tâm tự nhiên nó hướng về cái chỗ đó thì tự nhiên nó mạnh lên rồi. Con hỏi.
Dạ, dạ thưa sư, con tập thiền theo cách của sư mở tâm ra thì rất là dễ. Khi ngồi thiền thì không cảm thấy buồn ngủ nữa, nhất là khi mà con mở tâm ra và có thể nghe được cũng như là tiếng búa đập hay là tiếng đồng hồ chạy, thì con có thể cảm nhận được, cũng giống như là có thể cảm nhận được chi tiết nhỏ trong đó, giống như là tiếng búa đập nó có sự lớn hay sự nhỏ, và từng chi tiết nhỏ nhỏ trong tiếng búa đập, hoặc là trong cảm giác của con thì cái tay cũng như tay trái thì lạnh hơn tay phải. Và khi mà con đi kinh hành thì con cảm nhận được cũng như là cái tâm của con mở ra, thì con cảm nhận được nhiều chi tiết hơn ở ngoài, giống như là có thể nhìn thấy chim bay, hoặc là có thể thấy được như tiếng nước chảy, mà lúc mà những lúc mà con không để ý hay không để tâm thì không thấy nó đâu hết.
Đúng, thì bây giờ mình mới thấy sao?
Dạ đúng rồi.
Xung quanh rất là nhiều chuyện nó có nguyên on.
Dạ đúng rồi.
Đó, mà mình không có tánh niệm. Vì tánh niệm là sao? Là biết cái gì nó đang xảy ra trong hiện tại bây giờ.
Dạ.
Đấy. Còn mình đi mình suy nghĩ, tâm mình nó thả, nó kéo mình đi, thì tất cả những cái này mình không thấy.
Dạ.
Nên khi nó về trở lại thì nó thấy, đó, bạn đang sống chính trong hiện tại đó, bạn đang tập tiền đấy. Tuy nhiên có một cái sự cần lưu ý với con là khi mà con mà thấy mà vô chi tiết như vậy, dạ, con cẩn thận. Bởi vì con ở đó lâu rồi đấy.
Dạ.
Con mới thấy chi tiết của nó. Ví dụ chẳng hạn như mình theo dõi hơi thở mà mình thấy hơi thở nó đi bắt đầu, yeah, đi đoạn cuối, đoạn giữa, mấy cái đó là cẩn thận, bởi vì mình đã ở vô trong một đối tượng rất nhiều rồi.
Yeah.
Mình follow cái object, chứ mình follow cái mind. Suy nghĩ vậy đó. Nó có cái đối tượng này.
Yeah.
Có cái tâm nhận biết này. Có gì không? Tiếng động là đối tượng.
Yeah.
Tâm nhận biết, cái đó là cái tâm.
Như vậy là mình nên thay đổi đối tượng liên tục.
Tự động nó thay đổi chứ mình thay đổi chi? Con thấy tiếng động không? Nó tới, làm sao mà con thay đổi?
Dạ.
Bên kia nó đập, nó cưa, nó bào, nó làm đủ thứ trò.
Dạ, như vậy nếu như cái tâm của con cũng như thấy muốn ở trong tiếng động, thì con có cần phải di chuyển nó ra chỗ khác không?
Purposely mình phải làm vậy đó.
Dạ.
Còn không thôi nó sẽ vô trong đối tượng.
Dạ.
Mà nếu mà con vô trong đối tượng thì con không tập thiền tứ niệm xứ nữa đâu, con có chừng tập thiền định.
Dạ.
Thế vậy không?
Dạ đúng rồi.
Nó vô trong đối tượng, nó phân tách đối tượng, nó biết đối tượng rất là chi tiết.
Dạ.
Cái đó là thiền định, trong cái tâm tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ là quan sát cái tâm nó đang biết cái gì này.
Dạ.
Nếu khi mình quan sát cái tâm và mình thấy nó biết đủ thứ mọi sự một cách chi tiết, đó là cái chuyện của nó thôi.
Dạ.
Còn mình cố ý, purposely mình nằm vô trong một đối tượng để mình thấy cho nó trong chi tiết, là cái chừng bàn lạc của cái thiền định.
Dạ.
Cái đó không có cái gì xấu trơn, nhưng dạ, đây là một cái practice khác hoàn
dạ
toàn.
Dạ.
Không phải thiền tứ niệm xứ.
Dạ. Dạ,
cảm ơn sư.
Sư thọ.
Bây giờ cho anh, phải anh nha.
Sư nói đến cái chữ đối tượng.
Dạ.
Cái đối tượng nó định nghĩa trong...
Đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Ví dụ hơi thở nhận biết bởi tâm, phải không? Đó, bây giờ anh ngồi, anh nhìn sư. Cái tay anh bây giờ để đâu, anh biết không? Đó, cái tâm mình đang hướng về đó đó. Nó là đối tượng của cái tâm nhận biết rồi. Đơn giản có vậy thôi. Chỉ đối tượng là, tiếng Mỹ gọi là object. Là cái mà tâm nó nhận ra.
Cái mà mình thấy.
Rồi đó. Cái đối tượng này đó luôn luôn nó thay đổi hoài, là bởi vì mình có 6 căn lận mà đó. Ví dụ như cháu nó nói sao ngồi đi là thấy, ngồi để ý tới cảm giác là thấy hai cái tay nó khác nhau, đâu phải mình làm nó đâu, nó tự động nó sinh hoạt cho mình coi.
Rồi cái đối tượng đó mình diệt nó được không sư, hay là mình
tại sao mình diệt, vì sao mình diệt, muốn diệt đối tượng nó làm cái gì anh, nó lại nó cấm chuyện anh hả,
làm mình khó chịu.
Làm khó chịu, ví dụ cái gì nó làm khó chịu. Ví dụ như cái đối tượng nào nó làm khó chịu.
Tiếng động nó làm khó chịu.
Đấy. Đó lý do tại sao mình cần tu đấy. Bây giờ trước khi mà mình muốn diệt đối tượng, mình khoan đã. Mình quay cái tâm khó chịu của mình. Nếu như vậy thì nếu một người mà làm cho anh khó chịu là anh phải diệt khỏi nữa. Anh ở tù chết rồi.
Không, bây giờ đặt trường hợp như cái tiếng động của mình lấy hai cục bông gòn hay mình nhét lỗ tai, nhưng là mình muốn cho nó đi ra, không muốn nó.
Đó là cái chết đó. Cái đó là mình không chấp nhận cái chuyện tự nhiên rồi. Sư đi tập thiền mới tu qua bên trường thiền IMS á, là trường thiền ở Massachusetts á. Ở Mỹ tập không à?
Dạ.
À, được cái ông kia ông cắt cớ lên hỏi thiền sư. Ông nói rằng là khi đau á, pain như thế này thì ông phải niệm cái đau. Để cái đau nó có thể là nó bớt xuống và mình có thể ngồi. Cái ông nói trời ơi, đứng phất dậy cái phải yên không? Mình đau mình đứng phất dậy. Bắt mới thì mình ngồi đó mà mình niệm cho nó khổ đau. Đứng phất dậy là hết đau. Thiền sư Mỹ trả lời nói, có những cái mà anh đứng dậy được, mà có những cái anh đứng không được. Ví dụ như bây giờ anh phai đau rằng con anh hư rồi sao anh đứng dậy đây? Cái đau nó đâu về tâm. Bây giờ mình bắt đầu bằng cái đau về thân này, mình tập này. để rồi mình đè những cái đau về tâm nhiều lắm trong cái trời. Trong cuộc đời nó làm mình những cái chuyện đau khổ ghê lắm. Mình phải tập cái này nè, cái này là cái phương tiện để mình train cái mind của mình, để mà hướng dẫn cái tâm của mình, để rồi nó sẽ chấp nhận những cái đau khổ trong cuộc sống. Còn mình tránh né, mình đổi đối tượng, mình làm được, nhưng có những cái mình đổi được. Sư hỏi anh là ví dụ bây giờ đó anh không thích mà đối tượng, bây giờ anh vô trong nhà thương, ví dụ anh bị accident là anh nằm đó, rồi bây giờ mở máy rè, rồi anh đổi cái gì? Rồi anh chết với tâm gì đây? Dễ sợ không? Lúc đó ai nhắc tay giùm cho anh? Vậy là anh phải nhắc trong nhà đó, để tao vô nhà thương phải tới đó nhắc tay cho mấy điều rè chịu nổi. Chị em thấy không? Mình nói một chuyện là không, mình thấy là không có thêm, anh không có feasible được, không làm nổi.
Có một câu hỏi khác nữa, sư hồi nãy đang đi hành thiền với, thì hỏi sư như thế này, ví dụ mình đi đó, thì sư nói mình cứ đi tự nhiên.
Yeah.
Nếu mà mình đi theo một cái điệu, ví dụ như một cái điệu chẳng hạn như một cái điệu mà như rumba hay gì nhưng mà mình không có nhạc.
À.
Mình đi vậy được không sư?
Được, mà đó là mình múa cho đâu phải kinh hãi. Anh đi về thì anh phải nhún nhảy à, anh lắc qua lắc lại.
Sư nói không,
hả?
Tại vì nó có cái bước, tài nãy nó bước, tài nãy đệ tử có đi thử.
À
thì cái điều này mình phải nói thật với sư.
Đặc biệt lắm, quý vị dạ. Thấy có khi gặp nhiều thiền sinh rất là cái độc nhất vô nhị á, rồi sao nữa, nói tiếp đi. Cái này là sư nói mình coi đi nết trơn rồi đó, là sư nhớ. Rồi sao điệu rumba, sao rumba sư biết đi cách sao?
Cái này không phải điệu rumba nhưng mà cái điệu này nó gọi cái tên nó là Argentine Tango, là
Tango.
Cái điệu nó phát xuất từ bên Tango thì nó có những cái bước đi tới mình đi ngang đi rất nhẹ nhàng, cũng đi giống như là mình đi thẳng vậy, mình muốn đi thẳng mình cứ đi. Thì nó có những cái bước nó kêu mà phải đi cái mũi hay cái gót nào mình đi vậy đó. Mình đi như vậy đó thì nó có tốt hay không?
Mà... thì sư nói nếu mà anh dancing thì tốt, tại vì anh tập mà. Cái vấn đề là cái tâm của mình nó như thế nào này, nó quan trọng. Anh đi không thành vấn đề, vì tại sao anh không đi cho bình thường đi, để anh đi ra chợ anh có thể tránh niệm được chứ. Mình tập ở đây để mình chuẩn bị bữa nào mình đi Walmart này, mình shopping này, mình đi trong chợ mình biết, mình đi trong nhà mình biết, mình bất cứ mình đi đâu mình biết. Thì mình ra ngoài chợ mình đâu có nhảy rumba tango đồ được đâu, phải vậy không?
Dạ đúng.
Đấy. Mình ra ngoài chợ mình đi chậm, mình tắt quá mình khùng á. Vì vậy suy nhắc quý vị, tại sao mà quý vị không đi cho bình thường? Rồi quý vị ghi nhận, cái vấn đề là tâm mình nó có hay biết gì không? That is the key. Chứ đâu phải cái đi. Nếu đi thì mấy người mà họ dancing, họ đi đẹp, giỏi hơn mình, họ đi đẹp hơn mình lắm. Suy nhớ có một lần có một sư cô đó, không biết là ở đâu, mà cô người Đại Hàn là người Đài Loan gì đó. Cô đi thiền hành, cô đi rất là đẹp. Đi ai cũng thích nhìn hết trơn. Cô thấy người ta nhìn, cô lắc cái đít hồi nào cũng hay. Là bởi vì sao? Bởi vì cô rất enjoy cái chuyện đó. Mà thật ra cái đó không phải hành thiền. Khi cái tâm mình nó thích vào trong đó rồi, có đó là tham lam rồi đấy. Nhớ như vậy. Vì vậy, chứ nói đi thiền hành, quý vị đi cho bình thường, đi tự nhiên. Mình sống trong cuộc sống mà. Anh sẽ đem áp dụng cái này trong cuộc đời của anh. Thì đừng có làm cái gì đặc biệt hết. Cuộc đời mình có cái gì đặc biệt đâu. Mình đi mình cũng đi bình thường, mình ăn mình cũng ăn bình thường, mình ngủ mình cũng ngủ bình thường, và mình duy trì chánh niệm thì nó khỏe hơn, phải không? Còn ví dụ như anh đi vậy là sư chỉ cho anh được, nhưng mà sư nói tốt rồi, mấy người kia họ đâu có biết rumba tango rồi gì mà họ làm.
Yeah.
Thấy không? Vậy là trong cái phần mà dạy của sư là phải có thêm cái mục đó nữa, cũng khổ. Nhưng mà ví dụ như thế này nè, ví dụ như mấy người họ tập yoga đó, họ hỏi sư mình có thể duy trì chánh niệm trong cái tập yoga, sư nói được chứ. Nhưng mà thường thường người ta tập yoga là người ta tập một cái thứ gì là ta đi theo cái bài bản đó. Tâm đó lúc đó là nó concentrate cho nó không mindful nữa rồi. Nó chú tâm trong nhiều cho nó không chánh niệm. Vì vậy cần là cần cái chánh niệm á. Quý vị làm cái gì, quý vị đưa tay lên, quý vị biết. Thì đâu có cần phải tập yoga, bình thường cũng vậy. Bình thường mình duy trì. Đó, sự nói chuyện là sự quắc quắc tay, đôi khi sức cũng biết vậy. Mà khi mà ham nói quá thì cũng quên nè. Đấy, chắc chắn rồi. Vì vậy tu tập được cái gì đâu là mình làm cho bình thường, rồi mình duy trì chánh niệm, cái đó là trong cuộc sống slice rồi, chứ đừng làm cái gì đặc biệt, không có cái gì phải đặc biệt hết trơn. Hả?
Cho con hỏi một câu thì
vô thật. Sư nghe thường thường anh một câu thôi mà cuối cùng là hai ba câu á.
Thế thầy, con ngồi ấy, thì con theo dõi hơi thở mũi, con biết tiếng động, con biết cảm xúc, nhưng mà có như có bùng một cái thì dù một lúc nào đó những cái ký ức nó nổi lên, nó vô trong cái tâm con, thì con làm sao mà con trở lại cái vấn đề mà
hơi thở tiếng động,
hơi thở
khi có dạ. Cái ký ức trở lại đó, bây giờ sư muốn hỏi tham anh này là cái ký ức này buồn hay vui?
Thì dù buồn cũng như là vui, chứ không phải nhất thiết là buồn cũng như là vui. Mà vào thì nó làm cho con khó mà kéo lại cái tâm theo dõi.
Dạ. Là khi mà cái ký ức nó sống trở lại đó, anh để nó kéo anh theo đi là quá lâu rồi. Và khi mà cái ký ức trở lại, vì vậy sư mới hỏi là trong này có cái emotion nó đi theo trong đó nữa. Do đó nó mới mạnh như vậy. Ví dụ chẳng hạn như mình, một cái người nào trong quá khứ đã làm cho mình khổ chẳng hạn. Thấy không? Là khi mà mình nhớ tới, nghe cái tiếng của một người nào mà tương tự như cái người mà mình đã làm cái chuyện đã đau khổ cho mình, là tự nhiên mình nhớ tới cái người đó và mình đôi khi mình khóc nữa. Mà cái vấn đề là vấn đề vô lý, là cái chuyện đã xảy ra rồi. Cái người mình làm cho mình đau khổ đã xong rồi. Phải vậy không? Đâu phải họ làm khổ đau khổ bây giờ. Vậy mà mỗi lần mình nhớ tới người đó là mình bực tức, mình sân hận và đôi khi mình còn khóc lắm. Điều đó có nghĩa rằng là khi câu chuyện xảy ra mình không có chánh niệm, do đó mình bị kéo nó theo, rồi bây giờ nó nhớ trở lại. Đó là cái mai mà nó làm việc như vậy,
nó nhớ trở lại
nhắc mình cái chuyện đã qua rồi, biết cái cảm xúc của mình lúc đó. Khi mà anh duy trì chánh niệm, anh thấy cảm xúc của anh là anh sẽ trở lại cái hơi thở của anh, chứ có gì đâu mà đừng có đuổi nó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ này mình ngồi mình nhớ lại một cái người đó. Cái người này là trong năm bao nhiêu đó, họ đã tính, họ đã phá mình rất là nhiều, mặc dù là mình đối xử họ rất là tử tế này, mà tự nhiên bây giờ đó họ phá mình, họ làm những cái chuyện họ ta làm cho mình khổ, gia đình mình khổ, họ làm ly tán mình, hoặc giả là có ông kia, ông nhớ sực lại là cái ông đó là bạn rất là thân mà đi ăn nằm với mẹ của ông người Mỹ. Mỗi lần mà ông nhớ một người bạn đó là ông đau khổ vô cùng, là bởi vì cái ông này ông đi nghỉ về vacation, dẫn về nhà nữa, gặp bà mẹ, ông ăn nằm với bà mẹ luôn. Trời đất, anh này anh đau khổ quá mà anh biết làm sao. Các vị thiền sư giảng, bây giờ nó nhớ lại là cái chuyện nhớ, nhắc mình. Chuyện nhớ là chuyện đã xảy ra rồi. What happening right now? Cái gì nó đang xảy ra bây giờ? Đó là cái tâm nó đang nhớ. Đó là một cái function của tâm. Đơn giản vậy thôi. Mà tại vì mình nghĩ rằng mình bị đồng hóa vào trong câu chuyện, do đó mình mới bị nó kéo. Do đó mình mới quên, không thấy được hơi thở, không thấy được các đối tượng khác.
Thế làm thế nào quay lại?
Bây giờ sư nói đừng có quay gì hết. Anh đừng có quay gì hết. Anh thấy cái tâm của anh lúc đó như thế nào? Tâm đó nó vui, nó buồn này. Tâm nó nhớ tới cái chuyện, phải không? Đó, đó là cái đề mục này. Tâm đang nhớ tới chuyện đó, tâm đang suy nghĩ về cái chuyện đó. Và hiện tại tâm như thế nào? Anh coi cái tâm của anh. Anh trở lại anh chí. Cái này rất là obvious này. Nó đang là hiện tại này. Anh không có, anh cũng quan sát cái này. Anh xua cái này, anh đi qua cái khác. Là anh kẹt với nó. Để sư hỏi coi thử.
Con nói cái đề mục
đó.
Con hỏi ngay câu đó luôn
đó. Hỏi.
Dạ, nếu mà con nghĩ là con hiểu chú hỏi, nhưng mà nếu mà sư nói á, là mình phải quán, mình phải coi cái emotion của mình, tức là lúc đó mình cảm giác.
How you feel?
Dạ,
đúng
feel rồi. Thôi. Feel
mình rồi. Cảm giác như thế nào, nhưng mà nếu như vậy thì chẳng khác nào mình dính vào cái đó.
Không.
Tại vì mình đang quan sát mình như thế nào. Thì mình lại đi như vậy thì mình không có thể là cái đau, mình có thể bị thêm.
Mình sở dĩ mà mình bị nó lôi là tại mình identify với nó. Còn đằng này mình chỉ thấy cái tâm nó đang suy nghĩ. Và nó đang phản ứng về cái chuyện, một cái chuyện đã xảy ra rồi, hai cái chuyện nó hoàn toàn khác à. Con suy nghĩ về một cái người nào đó và con bị nó carry, con là quên. Còn đằng này con nhảy ra, con thấy tâm nó đang suy nghĩ và đang nhớ tới người đó. Thì cái đó là chánh niệm chứ đâu có phải. Nhờ cái chánh niệm này nó mới chặn lại cái trớn của cái sự suy nghĩ.
Nhưng mà con nghĩ như vậy chẳng khác nào mình tránh nó.
Tại có, vì không.
Cái con no, nếu mà sư mình thấy cái feeling mình như vậy rồi, mình có thể pull mình out. Nhưng cái way đó là làm con nghĩ là mình đang tránh cái cảm giác đó.
Bây giờ này, bây giờ con ngồi. Con đang suy nhớ lại về một người quá khứ, tâm con nó đang nhớ thì nó suy nghĩ. Có vậy không?
Dạ đúng.
Khi mà con suy nghĩ mà con đi theo nó là con tôi, người đó đã làm cho tôi như vậy, trong đó nó có cái tôi ta trong đó. Còn mình theo nó, mình nói nó đang suy nghĩ này, chánh niệm nó đi theo mà, cho nó đâu có, nó không create cái gì hết. Tại tại vì con chưa kinh nghiệm về tu tập, cho đó con nói, con nghĩ suy nghĩ là nếu mà mình hiểu mà mình chánh niệm thì nó kéo mình đi. Không, nếu chánh niệm mình mạnh nó không kéo mình được. Ví dụ như bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư anh này ngồi trước mặt sư bực bội, sư sân hận, thay vì sư cứ nói tại sao anh này làm như vậy, tại sao như vậy như kia nọ, sư bị nó kéo đi quê. Còn nó mở miệng nói à ông này như vậy, à mày suy nghĩ ha, rồi sao nữa, mày bực người ta phải không? Như vậy là cái chánh niệm nó đứng bên cạnh nó nhắc nè,
nó kéo mình lại cái chánh niệm.
Dạ, tự nhiên cái này là đã có chánh niệm thì kéo gì nữa. Right there, you be mindful.
Thưa sư, cho con bổ túc một xíu.
À,
dạ. Con cũng có cái kinh nghiệm đó. Theo con nghĩ là có thể nếu mà con dùng cái danh từ là nó có hai cái tâm trong đó, một cái tâm biết và một cái tâm quan sát. Mình đang, ví dụ mình đang đau, mình biết mình đau, nhưng mà mình nếu mà mình cứ để ý tới cái đau mình thì đau hơn. Nhưng mà bây giờ mình quan sát cái tâm mình đang biết mình đau đó, thì khi mà mình để ý tới cái tâm mình đó thì giống như mình đang nghĩ tới cái người đó, mình thù hận người đó. Bây giờ mình quan sát cái ô mình đang biết cái chuyện mình thù hận đó, thì mình khi quan sát cái này thì nó sẽ không có con.
Không, nhưng mà tại vì như các vị này ta chưa có kinh nghiệm như mình nói.
Yeah.
Bởi vì cái này nó thuộc về kinh nghiệm.
Yeah.
Nếu mình không kinh nghiệm thì mình cứ nghĩ nguy hiểm quá. Mình cái cách thức của mình là phải push it down, avoid it, thì mình mới cảm thấy feel of safety, safe, phải vậy không? Mà cái đó rất là nguy hiểm. Các vị thầy của sư nói cũng giống như mình rác á, mình dùng đóng á, mình thấy dưới ghế mình che này, nó sẽ càng lúc càng dơ đấy. Còn nó ở đó mình biết nó, rồi mình duy trì chánh niệm thì cũng giống như mình đem rác mình đem dùng đi chỗ khác. Vì bổn phận của tâm là vậy mà, nó là luôn luôn nó nhớ chuyện quá khứ. Và nó miệt mài, nó chà sát ở trên đó, nó rốc những cái kinh nghiệm này để mà đau khổ mà. Nó ngu như vậy đó, cái đó là vô minh.
Thưa sư, giống như là cái tâm đứng ở ngoài nhìn đó phải
không? Dạ đúng rồi, một tâm đứng ở ngoài nhìn đó. Khi mà đã đứng ở ngoài nhìn rồi thì làm sao mà nó kéo mình đi được? Bởi vì mình thấy là mình biết mà, tao biết mày. Tại vì chính những cái suy nghĩ này là đưa mình đi nè. Mình đã experience nó trong quá khứ rồi. Ví dụ như sư ngồi thiền á, mà ví dụ như sư nghe một cái tiếng gì đó không biết, tự nhiên nó click cho sư nhớ một cái bản nhạc nào trong quá khứ. Bắt đầu trong sư là nó mở miệng nó bắt đầu hát rồi. Nó mới mở miệng sư nói là nó đứng lại. Tại lúc đó mình đâu có đi theo nó nữa đâu. Mình đứng ngoài giọt hê. Nhưng mà thay vì nó hê mình nói I see you. Tỉnh giác rồi. Có hết giờ rồi.
Dạ vậy thưa sư, con cũng có kinh nghiệm trong chuyện này là tại vì trong lúc khi mà mình thiền thì tâm mình rất là định. Khi mà mình nghĩ đến chuyện cũng như chuyện buồn, nghĩ một người nào đó thì lập tức cũng như con cảm nhận được cảm xúc của con nó thay đổi liền. Và con tức là con sử dụng chánh niệm để con biết được ok, con đang suy nghĩ về người này. Và cái tâm của con, cái cảm xúc của con sau khi suy nghĩ về người này nó khác với cảm xúc của con trước khi chuyện nó xảy ra. Và con làm như vậy vào khoảng một thời gian thì từ từ con cảm thấy được là cũng như là cái lần sau con có suy nghĩ tới chuyện buồn đó thì cái tâm của con nó không còn dao động nữa. Dạ, sau
thật ra đó, thời gian thì trong khi mà mình làm như vậy tốt chứ mình định đem con đem con vô cái tâm suy nghĩ, tâm đang làm việc thì mình cần more neutral nữa, thấy không? Còn con thì mình vẫn còn involved trong đó, thấy không? Biết à, suy nghĩ tới à, suy nghĩ này là chuyện tự nhiên, tại vì phiền não do đó suy nghĩ, thấy không? Khi mà mình đã đứng ra ngoài được rồi đó là không thể nào nó kéo mình được, tùy theo cái sự tu tập của mình thôi. Đôi khi mình đứng ra ngoài nó lôi mình vô, kéo mình chạy, mà đứng ra ngoài được vô nó lôi mình chạy là bởi vì mình còn yếu mà, cái đó no problem, quý vị cứ tập đi, tới một lúc nào đó mình sẽ đứng ra ngoài. Thầy sư nói này, một cái xe lửa nó đang chạy rất là nhanh, bạn đứng dưới này bạn không thấy được gì hết đâu. Bạn không thấy what happening trong cái chiếc xe lửa đó, có vậy không? Cái vù 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 mới ra mình thấy được. Bây giờ đó mình tu tập cái sao để mình kiếm một chiếc xe khác chạy cùng cái speed của chiếc xe lửa, mình sẽ thấy what happening. Đó là chánh niệm đó. Thôi, mời quý vị đứng dậy. Nói một lát rồi tới mai tới chiều luôn. 4 giờ, quý vị muốn 4 giờ trở lại. Hai cháu ngồi đây lại cho sư nói chuyện chút. Đi qua lại đây đi, để chỗ cho bà con đi ra. mấy cháu ở đây được mấy ngày?
Dạ 3 ngày.
3 ngày thôi hả?
Dạ.
Hôm nay là thứ 6 à?
Dạ.
Thứ 7 chủ nhật đi về.
Dạ.
Thì bây giờ đó là như nhắc nhở nếu mà mấy con ngồi đó thì tức